xin được chào quý vị khán giả đang nghe tiết mục nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Chắc là quý vị vẫn không thể nào quên được chị Mai Lan Vũ, một khách mời đã từng góp mặt trong tiết mục nuôi con ở Úc của SBS vào dịp Tết. Và chị đã chia sẻ với quý thính giả của SBS những câu chuyện rất là đẹp về nồi bánh chưng và cái khát khao của chị trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống Việt Nam và Tết cổ truyền cho con. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại chị Mai Lan Vũ nhưng mà một cái chủ đề không kém phần thú vị đâu thưa quý vị, đó là cái tâm huyết và giấc mơ của chị cũng như là lối sống gần gũi với thiên nhiên, tự cung tự cấp trồng trọt của gia đình chị. Xin được chào chị Mai Lan ạ.
Xin chào Bích Ngọc, chào đài SBS.
Thưa chị Mai Lan, lần đầu tiên vào trang Facebook người xa xứ của chị á thì sẽ thốt lên: trời ơi, sao mà đẹp như vậy, sao mà giữa đô thị của Úc lại có một cái vườn rau, vườn hoa mướt mát rồi xanh tươi mơn mởn. Thì để có được một cái khu vườn rau hữu cơ nhiều cây ăn trái như vậy thì chị có mất nhiều thời gian để chăm sóc vun trồng không hả chị?
Chị mất cũng rất khá là nhiều thời gian, trung bình một ngày ít ra cũng phải 2 tiếng đồng hồ. Nếu mà mình có thời gian thì chị hay có khi phải mất cả nguyên ngày ở ngoài chăm sóc từ vườn phía đằng trước vào vườn đằng sau.
Ai có làm vườn rồi thì mới biết đó là khi mình cứ loanh quanh ở trong vườn á thì mất cả ngày, thời gian trôi qua rất là nhanh, lúc nào cũng hay cành rồi cắt lá rồi tỉa tót cái này cái kia, mất rất là nhiều
nhặt
thời
cỏ,
gian.
Nhặt cỏ, bón phân rồi tưới nước cũng mất rất là nhiều thời gian em ạ.
Dạ vâng. Thì Bích Ngọc thấy là người Việt của mình đó chị, có lẽ là có gốc nông dân hay sao cho nên là trồng rau trái ở Úc khá thành công. Ở Úc thì nhà cũng rộng rộng hơn một chút cho nên mình có cái miếng đất để mình trồng cây. Nhưng mà cái điều rất là đáng quý ở chị Mai Lan đó là chị khuyến khích các con nhỏ của mình tham gia vào cái việc chăm sóc gia cầm rồi trồng trọt cùng với gia đình. Thì không biết là chị hướng dẫn các con như thế nào ạ?
Thì mình nghĩ là người lớn thì luôn là model, là cái hình mẫu cho trẻ nhỏ. Đặc biệt là khi làm vườn hay là làm bất cứ một việc gì trong nhà, mình cũng hay nhờ các con giúp đỡ mỗi đứa một việc. Tùy theo sức của trẻ mà mình giao các công việc khác nhau cho chúng. Các con cũng rất là yêu vườn nên chúng rất là nhiệt tình giúp mẹ làm nhiều tới nỗi mà thành thói quen. Khi mà thấy mẹ ra mẹ gọi cái là các con đi theo, là các con biết là các con phải làm gì rồi. Các con đã được phân công trước rồi. Chẳng hạn như là bạn Ân là bạn 11 tuổi, là anh cả lớn nhất trong nhà, hiện những cái công việc như là cuốc đất cho chị, những công việc mà nặng nhọc. Còn bạn ở giữa là bạn 8 tuổi, bạn ấy rất thích là tưới cây. Thì bạn, tại vì bạn rất là thích tưới cây rồi chị luôn giao cái nhiệm vụ tưới cây. Khi mà bạn ấy thích làm thì bạn sẽ làm rất là tốt. Còn bạn gái Lây là 6 tuổi, hay thích mẹ là giải hạt giống ấy, tại vì bạn rất là tỉ mẩn. Bạn ấy ấp sâu, bắt ấy bắt từng con sâu, có khi một buổi sáng là bạn ấy bắt được hầm mấy chục con sâu liền.
Dạ vâng. Thường thì em thấy mấy bé gái là rất là hay nhát nha, rồi sợ sâu, nhưng mà Layla thì khá là cá tính, lại thích bắt sâu phụ mẹ. Cái niềm vui của các bạn nhỏ khi mà thấy cây cối do chính mình cuốc đất nè, rồi tưới nước nè, nảy mầm ra hoa kết trái như thế nào hả chị?
Các con rất là hứng khởi mỗi khi mà mẹ nấu cái món, cũng đều nhắc công của từng đứa một. Nói là mẹ cảm ơn con vì con đã cuốc đất và con tưới cây, con đã bắt sâu. Đây là những món này là do công sức các con làm ra nè. Các con ăn, các con sẽ cảm thấy là cái món ăn này nó ngon hơn nếu mà mình mua ở ngoài. Khi chị nói chuyện với các con á, thì chị hay lồng vào trong câu chuyện The Red Hen, con gà mái đỏ. Đó là cái câu chuyện ngụ ngôn ám chỉ cho trẻ nhỏ là phải chăm chỉ, gieo hạt thì mới có ăn. Nếu không làm thì không được hưởng thành quả gì. Nên các con chị nó rất là thấm nhuần cái câu chuyện này. Nên khi mà các con ra ngoài vườn nhìn thấy dưa leo ấy, do tự tay mình gieo hạt này, vun đất này, tưới nước, chờ tới ngày đâm hoa kết trái, để khi gặt hái được thành quả là các con rất là vui mừng, chờ đợi được nếm những cái thành quả mà do mình tạo ra.
Có phải là do chính tay mình tự trồng cây, tự cuốc đất, tự tưới nước cho nên là ba bạn nhỏ nhà chị rất là thích ăn rau không? Thích cái thành phẩm do chính mình vun trồng, tại vì những cái đứa bé khác nhiều khi lại không thích ăn rau đâu.
Về việc mà trẻ con không thích ăn rau ấy thì chị nghĩ là nó có rất là nhiều yếu tố. Nhưng mà em hỏi về cái khía cạnh này thì chị muốn nói với em là nó cũng đúng một phần thôi. Khi mà nấu ăn ấy thì thường chị hay nấu ăn cùng các con. Các con sẽ phụ mẹ cắt trái cây, cắt rau. Chị thì đứng bếp. Chị luôn nói về việc ăn rau quả tươi là do nhà mình trồng khi vừa mới hái xuống thì rất là thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe. Ăn rau nhiều thì không ảnh hưởng tới sức khỏe mà rau là một cái nhóm chất xơ rất là tốt cho cơ thể. Mình có thể là ăn bao nhiêu cũng được. Không sợ là lo là bị dư chất này, thừa chất này. hay là lo nó có hại cho sức khỏe. Nghe mẹ nói nhiều mưa lâu thấm đất nên các con rất là thích ăn rau và nghĩ đó là thực phẩm tuyệt vời nhất.
Bé Ngọc thấy là chị trồng rất là nhiều loại hoa trong vườn, rau xanh hữu cơ cho bữa ăn, rồi chị còn nuôi gà, rồi cả chim cút nữa để lấy trứng nữa. Và các con đều tham gia cùng với mẹ. Việc các con trồng trọt, thu hoạch và phụ giúp mẹ chuẩn bị, rồi sơ chế nấu nướng như chị vừa kể đó, thì theo chị nó sẽ mang lại những cái lợi ích gì cho trẻ?
Mình nghĩ cái câu hỏi này rất là hay và mình cũng rất là mong chờ được để trả lời cái câu hỏi này. Khi mà mình dạy con những điều này ấy, mình có những cái suy nghĩ trong đầu như này. Thứ nhất ấy, giúp cho con có cái khả năng tự cung cấp được cái thực phẩm thiết yếu như là rau, trứng. Giúp cho các con là biết để làm sao mà lớn lên sau này có gia đình riêng hay là đi đâu đó mà các con tự phục vụ được, tự làm ra được một cái thực phẩm đáp ứng cái nhu cầu của bản thân mình mà không cần phải nhờ đến bất cứ một ai cả. Những nguồn cung cấp khác như là nhà hàng hay là siêu thị hay là những người khác người ta làm cho. Như ví dụ như là khi COVID vừa mới bùng nổ, nhà chị cũng không phải lo lắng là phải đi mua thực phẩm để tích trữ nhiều, thì chỉ cần có rau thôi, có đậu hũ tự làm. Có trứng gà là cũng đủ ăn qua ngày rồi. Nên khi mà biết tự làm một món bánh hay là một món ăn ngon thì luôn luôn là sẽ không bao giờ lo phải lo lắng là trong cái những cái món ăn đấy nó có chất bảo quản hay là các thành phần phụ gia trong đó. Thứ hai ấy, các con học được từ mẹ một điều nữa đó là hiểu được sự vất vả của người nông dân, hiểu được cái giá trị của việc trồng thành công một vụ mùa thu hoạch nó khó khăn vất vả ra sao. Khi mà hàng ngày mình phải chăm chỉ tưới nước này, phun gốc, phòng chống sâu bệnh, hoặc là sẽ dạy cho con hiểu ra được một vấn đề là để làm được một món ăn thì người làm sẽ phải vất vả như thế nào, từ cái khâu mà mua thực phẩm, chuẩn bị này, nấu nướng này, dọn rửa nữa. Việc nấu ăn và tham gia trồng trọt cùng với mẹ thì sẽ giúp cho các con hiểu về những thực phẩm sạch, ăn các thực phẩm hữu cơ do mình trồng thì sẽ yên tâm hơn, không lo lắng về chất hóa học, chất diệt côn trùng, rất hạn chế được nhiều nguồn bệnh bủa vây. Các con sẽ có sự so sánh giữa món ăn homemade nhà làm và các món ăn ngoài phố xá để từ đó mà có sự tự có chính kiến, tự ra quyết định là sau này lớn lên mình sẽ chọn lối sống ăn uống như thế nào, và ăn như thế nào thì sẽ tốt cho sức khỏe và ăn như thế nào thì là không tốt cho sức khỏe. Các con sẽ hiểu được cũng là một thực phẩm đó nếu làm ở nhà hơi mất công nhưng sẽ rất là tươi ngon hơn là đi mua ở trong siêu thị. Họ đã chuẩn bị sẵn từ trước đó rất là lâu rồi, thì cái vị ngon nguyên thủy của cái sản phẩm đó, của cái thực phẩm đó nó không còn ngon. Nhờ đó mà các con biết thưởng thức thực phẩm một cách tinh tế hơn. Cuối cùng nghĩ là giúp cho các con có kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, hạn chế các rác thải từ việc đóng gói thực phẩm hay tự làm phân hữu cơ để bảo vệ đất và nguồn nước và không khí.
Chị Mai Lan Vũ vừa chia sẻ rất là nhiều những cái tâm tư của chị trong cái việc giữ cho cái khu vườn nó luôn xanh, hiểu được cái sự vất vả của việc làm ra cái món ăn, cái thói quen ăn uống lành mạnh, mà những cái điều đó là những cái điều nó sẽ theo các con khi mình lớn lên nữa. Cái cách mà chị nấu nướng, chuẩn bị thực phẩm cho các con đó, nó cũng rất là quan trọng. Tất cả mọi thứ mình phải làm từ đầu mà không mua sẵn nguyên liệu nào. Khi mà chị tự làm đậu hũ nè, rồi nuôi giấm, rồi muối rau củ, làm ra cái cọng mì để ăn mì Quảng luôn, rồi bánh phở, rồi chế biến sữa hạt, nước trái cây hữu cơ. Chắc là Bích Ngọc sẽ không thể nào mà liệt kê ra hết tất cả những cái món mà chị tự làm. Thì những thứ này rất là dễ dàng tiện lợi mua được ở siêu thị. Nhưng mà vì sao chị lại kỳ công như vậy nữa chị Mai Lan?
Cái cụm từ made it from scratch ý chỉ nấu một cái món ăn nào đó mà mình làm từ A tới Z, mình chuẩn bị từ khâu nhiên liệu tới khi mà hoàn thành một món ăn hoàn chỉnh. Tất nhiên rất là dễ dàng mua được những thứ này từ siêu thị, nhưng mình lại rất thích tự làm vì các lý do như thế này. Nguyên liệu mình chọn hoàn toàn là các sản phẩm sạch, hữu cơ, đảm bảo về độ an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng sản phẩm tốt hơn là hàng công nghiệp bán hàng loạt. Làm ở nhà, nguyên liệu chi phí vừa rẻ mà lại tiết kiệm hơn. Cũng là số tiền đó, Bích Ngọc có thể mua được 500 gram đậu hũ, nhưng làm ở nhà thì mình có thể làm được 1,5 kg đậu hũ. Nấu ăn cũng là một cách mà giải trí, mang lại rất là nhiều niềm vui cho mình. Nhất là khi mà mình chinh phục được một cái món ăn nào đó làm thành công giống như ở ngoài bán thì mình rất là vui và rất là rất
vâng.
muốn chinh phục nữa và chinh phục nữa.
Dạ vâng, coi như là mình mở được tiệm ở nhà luôn, không cần phải ra tiệm nữa. Dạ.
Các bạn bảo chị là bán hàng đi nhưng chị không có thời gian để làm.
À, lúc nãy thì chị Mai Lan có chia sẻ một cái ý là khi mà đại dịch Covid-19 diễn ra đó, mọi người lúc đó xếp hàng ở siêu thị để mua thực phẩm tích trữ. Nhưng mà nhà chị thì không phải lo nghĩ gì hết bởi vì có thể tự cung tự cấp mà cái nguồn thực phẩm. Vậy thì những cái ngày lockdown bởi vì Covid đó, nó diễn ra như thế nào trong gia đình chị với cái nguồn rau củ quả sẵn có à?
Khi mà cả thành phố lockdown vì Covid ấy, thì chị thấy ở trên Facebook mọi người rất là lo lắng đi tích trữ. Nhưng mà chị thì vẫn ngồi ở nhà đọc các comment và theo dõi thôi chứ không phải lo lắng gì cả. Vì nguồn thực phẩm rất là nhiều ở ngoài vườn luôn sẵn có, rau xanh, trứng gà thì ngày nào gà cũng đẻ. Giá đỗ mình muốn ăn thì mình làm 3 ngày sau là có ăn rồi. Hoặc là đậu hũ thì làm một lúc khoảng 1-2 tiếng sau là có. Bánh cuốn thì mình xay bằng gạo, mình đâu có cần phải đi mua bột gạo đâu chứ. Hoặc là bánh phở thì chị cũng tự xay từ gạo rồi thì mình tự tráng ở nhà. Thì tủ lạnh thì lúc nào cũng luôn có cá thịt dự trữ 4 mùa, cái gì cũng có sẵn hết ở nhà hết, nên giống như một cái siêu thị nhỏ rồi, mình không cần phải lo lắng gì cả.
Mình ra vườn là coi như mình đã có thể nấu rất là nhiều những món ngon cho gia đình mà không có cần phải đi đến siêu thị. Mà quan trọng nữa là rau củ quả là cái nguồn thực phẩm chính, nó rất là tốt cho sức khỏe thì luôn luôn sẵn có. Khi mà mình trồng trọt đó thì mình có rất là nhiều niềm vui, nhưng mà đó cũng là một cái trách nhiệm của mình đối với cái cuộc sống này. Khi mà mình trồng cây thì mình cũng là bảo vệ môi trường nè, mình tiết kiệm được cái chi phí trong sinh hoạt, như chị nói là làm được 1,5 kg đậu hũ thay vì là 500 g với số tiền đó thôi. Rồi mình bớt đi cái sự ô nhiễm, mình cải thiện sức khỏe cho gia đình, mình tăng cái nguồn thức ăn cho chăn nuôi.
Những cái điều mà Bích Ngọc vừa đề cập ấy, cái đó gọi là phát triển nông nghiệp bền vững. Đây là một cái phương châm nông nghiệp mà hiện tại nước Úc và tất cả những cái nước tiên tiến trên thế giới họ đều đã phải quay lại và tiếp tục củng cố để phát triển với cái nông nghiệp bền vững này để tốt cho môi trường của chúng ta. Phát triển nông nghiệp bền vững đã và luôn đúng ở trong mọi thời đại, tự trồng rau trái hay tiêu thụ các nguồn nông sản ngay tại địa phương mình ở, ăn các loại rau trái mà theo mùa, tức là mùa nào trước đấy, mùa nào có cái rau trái gì thì mình ăn rau trái đó, nuôi gia súc để có những nguồn cung cấp thịt trứng sữa đó, hoặc là tái chế sử dụng lại rác nhà bếp, rác vườn để làm phân bón, là những cái kiến thức cơ bản mình luôn trang bị cho các con, giúp cho các con hiểu rằng là chúng ta cần phải làm những việc trên để cho chất lượng cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần mỗi người có những cái thay đổi nhỏ như thế này, những cái hành động thay đổi theo cái chiều hướng tích cực như thế này thì đã là một đóng góp rất là to lớn cho cái việc mà bảo vệ môi trường và thiên nhiên.
Ngoài cái việc chúng ta bảo vệ môi trường, thiên nhiên đi, thì đó là cái niềm hạnh phúc khi mà Bích Ngọc thấy cái nụ cười rạng rỡ của ba con nhỏ, bé Layla, Ân rồi Cha. Dường như là khu vườn không chỉ đã trồng cây, trồng rau mà đã tạo thành một cái sợi dây liên kết những cái trái tim trong gia đình và tình yêu với thiên nhiên, đúng không chị?
Đúng rồi em ạ. Vườn là nơi mà gia đình chị cảm thấy là thoải mái, rất là relax. Sau mà mỗi một ngày mà làm việc hoặc là đi học vất vả về là các con sẽ chạy ùa ra vườn. Mẹ và các con sẽ ra vườn chơi, ngoài đó thôi cũng đã cảm thấy rất là vui rồi. Chị nghĩ là sau này khi mà lớn lên ấy, chúng cũng sẽ rất là nhớ về cái tuổi thơ mà đã cùng mẹ trồng rau này, bắt sâu, đi lượm trứng gà, rồi ngồi dưới gốc cây cả nhà cùng nhau ăn những cái món ăn tuổi thơ mà chúng yêu thích. Sau này có con cái chắc chúng cũng hướng các con mình yêu thiên nhiên và sống hòa mình cùng thiên nhiên như chúng.
Dạ vâng, chị gieo cho con một cái hạt giống rất là trong lành và ngọt ngào. Chị nhận thấy là các con của mình có bình tâm an lạc hơn khi mà gần gũi với cây cỏ, thiên nhiên rồi cùng mẹ làm vườn không chị?
Điều này đúng, mình thấy các con mình sống rất là hồn nhiên và hạnh phúc. Nhất là khi mà đi học về, chị thích nhìn cảnh chúng đi ra ngoài vườn đọc sách này, hoặc là chơi đùa trên thảm cỏ cùng nhau với những con vật nuôi như con chó, con mèo ấy, thì chị cảm thấy cũng rất là bình tâm và an lạc, rất là yêu đời.
thì có một cái câu chuyện rất là buồn cười nhưng mà cũng đáng suy ngẫm. Nó ở một cái trường mẫu giáo, khi mà có những cái em bé vẽ những cái củ cà rốt hay là khoai tây nó mọc ra từ trên cành cây chẳng hạn. Có thể đó là cái trí tưởng tượng của các em thôi, tại vì con nít mà suy nghĩ thì rất là đơn giản, và nhiều khi nó là cái sự sáng tạo nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ theo cái hướng các em thiếu đi những cái kiến thức trong cuộc sống thực tế, cha mẹ bảo bọc nhiều quá và dành thời gian con cái với điện thoại, máy tính hơn là thiên nhiên cây cối, thì chị có tâm tư suy nghĩ gì về điều này khi mà chị cùng con trồng trọt, thu hoạch và sống gần gũi với tự nhiên không ạ?
Thời đại bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin, nên các bé nhà chị cũng được tiếp cận, nhưng mà chị cho bé tiếp cận theo một cái hướng rất là nhẹ nhàng. Tức là một tuần các bé chỉ được phép chơi iPad một lần thôi, vào dịp cuối tuần, hoặc là dùng những máy tính hay laptop để sử dụng cho công việc học hành thôi, chứ không có được chơi nhiều. Mà chị hướng bằng cách là những cái thời gian rảnh của các con ra ngoài vườn chơi, hoặc là các con đi ra ngoài đó, ngoài vườn để giúp mẹ tỉa cây, giúp mẹ bón phân, hoặc là giúp mẹ nhặt cỏ. Thì nhờ những cái hoạt động như thế thì các con rất là bận rộn và quên đi máy tính, hay là quên đi những công nghệ thông tin mà đang thu hút chúng. Lúc nào cũng muốn các con được duy trì được cái thói quen gần gũi với thiên nhiên tự nhiên này, rất là giúp cho tâm hồn của trẻ nhỏ.
Quay trở lại với cái câu chuyện làm vườn đó, thưa chị Mai Lan, thì nhiều người nói rằng là phải có nhà to rồi đất to, phải giàu thì mới trồng trọt được. Thì cái điều này có đúng không chị?
Không đúng, bạn vẫn có thể trồng rau bằng chậu, đặc biệt là các loại rau salad, rau thơm, rau ngắn hạn, rất là dễ trồng. Những loại rau ngắn hạn như là rau cải xanh, rau cải đắng, rau ngót, rau mùng tơi, rau dền, rau đay. Đó là những cái thứ rau mà chỉ khoảng 30 ngày là mình đã có thể thu hoạch được rồi. Hoặc là bạn có thể có rất là nhiều lựa chọn, như là bạn có thể mua đất hoặc là tự pha đất, chọn mua các loại phân hữu cơ có ích cho môi trường, mua những cái thực phẩm hữu cơ ngay tại cái địa phương nơi bạn ở, ăn uống theo mùa, tự làm phân hữu cơ từ rác thực vật. Tức là bạn đã thay đổi cái lối sống, đóng góp bảo vệ cho môi trường và thiên nhiên rồi.
Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Mai Lan với thính giả trong tiết mục Nuôi Con Úc, những cái câu chuyện liên quan đến việc chị đã dạy con gần gũi với lại thiên nhiên, trở thành nông dân chăm chỉ lao động để tạo ra được cái nguồn thức ăn trên bàn ăn mỗi ngày như thế nào.
Cảm ơn Bích Ngọc nha, cảm ơn khán thính giả. Chào tạm biệt. Âm mắt trái tim quay về. Gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương.